Chúng ta xem dòng tiếp theo. Người nghe pháp hoan hỷ phụng hành là chỉ Bồ Tát trong mười pháp giới, mười phương chư Phật khuyến dụ Bồ Tát trong cõi đó tham lễ Phật A Di Đà. Quý vị xem chư Phật Như Lai tâm lượng như thế nào. Khuyên nhủ họ mệnh lệnh họ, chữ dụ này có nghĩa mệnh lệnh, ra lệnh cho học trò của Ngài. Bồ Tát là học trò của Ngài, nhất định phải đến thế giới Cực Lạc, đến tham lễ, đến tham học, đến lễ bái Phật A-di-đà, thịnh giáo với Phật A-di-đà, nghe giáo huấn của Phật A-di-đà. Đây là lời của chư Phật Như Lai trong mười phương khuyến dụ đệ tử của các ngài. Tuyệt đối không nói Đức Phật kia không tốt, không bằng tôi, hoặc là cũng như tôi thôi. Đừng đến đó làm gì, cứ ở đây học là được rồi, không cần đến chỗ ông ấy làm gì. Phật không có cách nói như thế. Bất cứ một vị Phật Bồ Tát nào cũng sẽ khuyên học trò đi thăm viếng, nhưng thăm viếng phải có điều kiện. Điều này Tổ sư Đại Đức Trung Quốc gọi là đi tham học. Lúc học trò chưa thành tựu, tức là trí tuệ chưa xuất hiện, thì chưa được tham học, chỉ cho phép theo một thầy. Lúc tôi mới học, tôi học với thầy Lý tại Đài Trung, muốn theo thầy học giáo lý. Thầy đưa ra ba điều kiện và hỏi tôi có thể chấp nhận được không. Chấp nhận được thì có thể hoan nghênh tôi. Lúc đó tôi đang ở tại thư viện Từ Quang. Thư viện này do thầy sáng lập, có thể ở lại thư viện tu học. Điều kiện thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, những gì ông đã học trong quá khứ, thật ra trước đó thời gian tôi học không dài, chỉ học với hai thầy giáo, một là thầy Phương Đông Mỹ, một thầy nữa là đại sư Chương Gia. Những thứ hai thầy giáo của ông dạy ông tôi đều không thừa nhận, hoàn toàn dứt bỏ. Từ hôm nay trở đi sẽ theo tôi học lại từ đầu. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, bắt đầu từ hôm nay, tất cả chữ nghĩa ông đọc được, bất kể là kinh Phật hay là những thư thuộc thế gian, chưa có sự đồng ý của tôi thì không được xem. Điều kiện thứ ba, bắt đầu từ hôm nay, trừ nghe tôi giảng kinh ra, bất cứ pháp sư đại đức nào giảng kinh cũng không được nghe. Đưa ra cho tôi ba điều kiện như vậy. Tôi vừa nghe xong nghĩ bụng, thầy giáo sao mà tự đại đến vậy. Chỉ có thể nghe một mình thầy, không được nghe những người khác giảng. Tôi lặng người đi, suy nghĩ độ 5 phút, tôi bèn chấp thuận. Danh tiếng bên ngoài của thầy, mọi người đều tán thán thầy là thiện tri thức, chúng tôi không để ruột mực, cho nên chấp nhận liền. Cũng phải mười mấy năm sau, tôi đến Singapore giảng kinh, gặp được pháp sư Diễn Bồi. Vị này cũng coi như là thân cũ rồi, Khi tôi mới học Phật, Ngài đang trú trì chùa Thiện Đạo. Ngài lớn hơn tôi 10 tuổi, là một pháp sư giảng kinh. Sau này tôi cũng tiếp bước con đường giảng kinh này, nên trở thành Chí Đồng Đạo Hợp rồi. Khi đến Singapore, Ngài mời tôi dùng cơm. Dùng cơm xong, chúng tôi trò chuyện trong một phòng khách nhỏ. Tôi nói với Ngài về những chuyện này. Nghe xong, Ngài cười lớn. Lúc Ngài còn nhỏ làm sa di, pháp sư Đế Nhàn cũng đã đưa ra 3 điều kiện này. Lúc đó tôi mới hiểu ra, những thứ này không phải là độc quyền của thầy Lý. Hóa ra là gì? Là 3 điều kiện bái sư do chư tổ để lại. Vì sao hạn chế quý vị? Vì trí tuệ của quý vị chưa đủ, nghe nhiều sẽ nhiễu loạn. Quý vị sẽ không thể thành tựu. Những điều này thầy không cho tôi biết. Chính xác là nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Quý vị theo thầy chỉ có thể theo một thầy. Thầy giáo có trách nhiệm dạy dỗ quý vị thành tựu. Tức là nói quý vị ở trong pháp hội của thầy đắc trí căn bản, đắc tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sinh trí tuệ. Có trí tuệ rồi, thầy giáo sẽ giải phóng cho quý vị. Tất cả đều đi tham học, học ở đâu cũng được. Vì sao vậy? Vì đã có năng lực phân biệt chánh tà, phân biệt chân vọng, phân biệt đúng sai. Quý vị có năng lực phân biệt rồi. Quý vị chưa có năng lực này mà quý vị đi tham học thì hỏng rồi. Quý vị sẽ bị hủy hoại. Đây là sự bảo vệ của thầy giáo đối với học trò. Cần thời hạn. Thầy Lý nói xong, tôi đã đáp ứng, đã chấp nhận. Thầy giáo nói cần thời hạn, cần bao lâu? 5 năm. Chúng ta mới hiểu được cổ nhân nói 5 năm học giới chính là 3 điều giới này, không phải giới nào khác. Đó chính là 3 điều quy ước của thầy giáo đối với học trò. Ngày nay không còn nữa. Vì sao ngày nay không còn nữa? Thầy giáo không có trách nhiệm đối với học trò nữa. Với những điều kiện này, thầy giáo phải tuyệt đối có trách nhiệm với học trò. Tức là thầy giáo phải dẫn dắt học trò từ mê đến giác ngộ, giúp họ phá mê khai ngộ, giúp họ phá mê sinh tính. Họ khai mở trí tuệ rồi, có năng lực phân biệt đúng sai chánh tà, thì có thể mở cửa cho học trò đi tham học, không quan tâm nữa. Lúc này việc tham học đối với quý vị chỉ có lợi ích, không có tai hại. Cho nên tôi ở Đài Trung tuân thủ 5 năm. Ngày tròn 5 năm tôi đến gặp thầy giáo. Tôi nói, thưa thầy, 5 năm qua rất có ích đối với con. Con tuân thủ những lời dạy của thầy, còn muốn kéo dài thêm 5 năm nữa. Nghe thì thầy cười lên. Tôi tuân thủ 3 điều kiện của thầy 10 năm. Xã hội ngày nay lúc nào ở đâu không ô nhiễm nghiêm trọng, cám dỗ. Quý vị có đủ sức để chống lại không? Quý vị không đủ năng lực, nhất định sẽ bị nó đồng hóa. Quý vị liền đọa lạc. Cho nên ngày nay tu học Phật Pháp khó lắm, khó lắm. Chúng ta dùng 3 điều kiện ngày xưa này, thầy Lý đối với tôi còn có thể chấp nhận. Người thông thường không chấp nhận được. Lúc quý vị đưa ra những điều kiện này, họ ngoảnh đầu mà đi. Người cao minh hơn ông nhiều lắm, việc gì tôi phải chịu trói buộc của ông? Hiện tại những điều này lớp trước đối với tôi còn có thể chấp nhận được. Tôi mà dùng đến chiêu bài này thì không có ai nữa. Không thể có chuyện đó. Chúng tôi cũng không dám dùng chiêu này. Tổ tổ truyền nhau. Điều kiện truyền pháp cơ bản chính là ba điều này. Quý vị xem Pháp Sư Diễn Bồi đã không tuân thủ. Ngài rời chùa Quán Tâm, chống lại thầy mình. Thầy của Ngài là Pháp Sư Đế Nhàn, là một người rất trác tuệ. Ngài trốn đi. Đi đến đâu? Đến Nam Phổ Đà. Pháp Sư Thái Hư mở Phật học viện ở đó. Ngài đi đến đó, đi theo Pháp Sư Thái Hư. Pháp Sư Thái Hư là người theo tân phái trào lưu mới. Pháp Sư Đế Nhàn trong lúc đó là người vô cùng thủ cựu, đó là người bảo thủ. Vì thế Pháp Sư Diễn Bồi đáng tiếc một đời. Nếu như Ngài tuân thủ lời dạy của Hòa Thượng Đế Nhàn, Ngài sẽ là người kế thừa tông Thiên Thai. Ngài rất thông minh, suốt đời dạy học viết lách trước tạc. Toàn tập của Ngài có hơn 100 quyển. Tri thức không phải trí tuệ. Trí tuệ xuất phát từ hậu đức, từ thành kính cảm ơn mà ra. Không có thành kính, không có đức khiêm cung, không có hiếu kính, thì những gì quý vị học được chỉ là tri thức. Nó không liên quan gì đến trí tuệ, mà còn cả ngạo mạn trong đó. Hiện nay người ta không hiểu. Người có học ngày xưa đều hiểu. Quý vị giỏi đến đâu, tốt đến đâu, chỉ cần có chút ngạo mạn là quý vị hỏng rồi. Khổng Lão Phu Tử nói vậy. Khổng Lão Phu Tử nêu ví dụ, giả sử có một người đức hạnh tài hoa của ông ta giống như Chu Công. Nếu có tài hoa như Chu Công nhưng ngạo mạn lại nhỏ nhen, thì những gì ông ta có không đáng quan tâm. Thái độ của người ngạo mạn nhỏ nhen thì những thứ khác toàn là giả dối, không có gì là thật. Câu này ở trong Luận Ngữ. Cho nên đức hạnh quý vị có cao bao nhiêu, tiếng tăm có lớn bao nhiêu, chỉ cần có chút ngạo mạn là xong rồi, đừng quan tâm đến họ nữa. Họ đều là giả dối, không phải chân thật. Quý vị cũng không cần nói thẳng với họ. Nói thẳng với họ rồi kết oán thù với họ thì không đáng, mà họ cũng sẽ không tha thứ cho quý vị. Cho nên đối với họ phải như thế nào? Kính nhi diễn chi. Đây là thái độ cơ bản trong việc tu học. Làm thế nào chúng ta mới có thể nghe pháp rồi hoan hỷ phụng hành? Năm chữ này rất quan trọng. Nghe pháp rồi thật sự hoan hỷ phụng hành là thành công rồi, thật sự được lợi ích. Như vậy mới không uổng công học pháp. Ở đây nói mười phương Bồ Tát định thế giới Cực Lạc nghe Phật A Di Đà thuyết pháp, nghe xong pháp hỷ sung mãn, hoàn toàn tiếp thu y giáo phụng hành. Tiếp theo những lời của Niệm Lão nói rất rõ ràng, giải thích rất thấu đáo. Chư Phật trong mười phương khuyến dụ các Bồ Tát trong cõi đó tham lễ Phật A Di Đà, là chư Bồ Tát nghe theo Phật khai thị đi đến thế giới Cực Lạc, nghe theo Phật bổn sư của mình. Trong thế giới chúng ta là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật có khuyên chúng ta có mệnh lệnh chúng ta định tham lễ Phật A Di Đà không? Có. Cuốn kinh này là một thí dụ. Nói kinh Vô Lượng Thọ, nói kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, nói kinh A Di Đà, ba bộ kinh này chuyên môn khuyến dụ chúng ta tham lễ Phật A Di Đà. Những bộ kinh thông thường giảng kinh kèm theo khuyến dụ chúng ta có khoảng hơn 200 loại. Vì thế người xưa nói, nghìn kinh vạn luận, xử xứ chỉ quy, hướng dẫn chúng ta quy y thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thích Ca Mâu Ni Phật ở nơi thế giới chúng ta đối đại với chúng ta như vậy. Tất cả chư Phật ở thế giới của họ đều giống Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, hướng dẫn chúng sanh nơi thế giới đó. Như Bồ Tát, Thanh Văn, Thiên Nhân, đại chúng đều khuyên họ cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật. Chúng ta nghe hiểu rồi, thật sự tin tưởng, thật sự phát tâm, thật sự cầu sinh, báo đáp ân đức của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây gọi là tôn sư trọng đạo. Nếu không như vậy, chính là không tôn trọng thầy giáo rồi. Đó chính là bất hiếu cha mẹ, bất kính thầy tổ. Quý vị muốn đến thế giới Cực Lạc, Phật cũng không đến tiếp dẫn quý vị. Vì sao vậy? Vì ở thế giới Tây Phương tìm không ra kẻ nào bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng cả. Một người cũng không có. Hiếu kính chúng ta phải làm được. Chúng ta phải đề xướng. Ở rất nhiều nơi, vì hiện nay giảng kinh đều giảng trong phòng ghi hình, nên phòng ghi hình của chúng ta nên treo hình ảnh cha mẹ, tổ thầy. Trước khi giảng kinh thì hành lễ, giảng kinh xong cũng kính lễ, niệm niệm không quên. Niệm niệm phải nghĩ đến người ở thế giới Cực Lạc đều là đại hiếu. Cũng là hiếu kính, thành tựu y báo chánh báo trang nghiêm ở thế giới Cực Lạc. Quý vị cẩn thận đọc 48 lời nguyện xem. Mỗi lời nguyện gốc của nó chính là hiếu kính. Xa rời hiếu kính thì pháp thế gian, xuất thế gian đều không thể kiến lập, đều không thể thành tựu.